hồi đó đâu có hỏi là bà muốn sanh làm người Việt Nam không, hay là cô muốn sanh làm đàn ông hay đàn bà. Có người nói, có người nói với tôi, nói thầy biết hồi trước cái xui mới sanh làm gái, bộ nói con trai xuống làm sao. Cái vấn đề là chỗ đó quý vị, mình có một số cái nghiệp mình không thay đổi được 100%, nhưng mà mình có thể thay đổi được cái chiều hướng đi của nghiệp, có thể thay đổi được quý vị. Ngày xưa có một người nói rằng có một câu chuyện cây quýt. Cây quýt chứ quý vị hết, cũng là cây quýt mà đem trồng ở Hà Nam á thì ngọt, cùng cái quýt đó đem trồng Hà Bắc á thì lại chua. Quý vị thấy như vậy thì trong cái nghiệp báo mình, cái điều kiện sống của chúng ta đó quý vị cũng thay đổi vậy đó. Trong kinh Đức Phật nói rằng có một số nghiệp mà chúng ta khó thay đổi được, nhưng cái môi trường tạo nghiệp từ cái nhân tới cái quả đó quý vị, có một số điều kiện chung quanh mà cái điều kiện đó mình có thể tạo được, mình có thể tạo được. Ở đây khi là người Việt chúng ta cũng có cái cộng nghiệp chung, không biết gì, cái nghiệp đó không biết là nghiệp gì, không có rõ chính xác, nhưng mà có cái cộng nghiệp là chúng ta phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương, bỏ làng mạc để mà đi, có phải vậy không? Cái nghiệp có lẽ là cái nghiệp chia sẻ ngày xưa, trong lòng nó bây giờ khi mà cái nghiệp mà chia sẻ phân ly đó quý vị, thì bây giờ mình bị quả báo là chia sẻ phân ly, mình chịu cái nghiệp đó. Nhưng mà không có phải như vậy là mình chịu, mình chia sẻ phân ly hoài, là bởi vì mình có điều kiện để mình tạo cái thiện nghiệp để mà chống lại với cái nghiệp nghiệp. Cái thiện nghiệp là gì quý vị? Tới đây tuy là trong sự chia sẻ phân ly, nhưng mà có một sự hòa hợp với nhau, có một cái cơ sở là chúng ta tới để mà gặp lại nhau, nhìn nhau, có thể thay đổi được một phần quý vị. Vậy thì đó là cái chuyện tu hành của chúng ta. Cái người tu đó quý vị, cái chuyện mà quá khứ đó, cái nghiệp quá khứ đó, họ không có phiền trách lắm về quá khứ, nó đã rồi rồi quý vị, mình không có biết được hả. Bây giờ nó thật nhiều, quý vị ngồi đây mà quý vị than khóc, tại sao cái thanh lòng sanh lòng thân người, tại sao cái bà cụ kia 80 tuổi rồi răng vẫn còn là răng thiệt mà tôi 40 tuổi mới toàn là răng giả, nó không được, nó đã rồi rồi. Cái vấn đề đặt ra cho người Phật tử á, là mình phải chuyển nghiệp từ bây giờ nè quý vị, từ bây giờ nè. Và nếu mình làm từ bây giờ, mình sẽ biết được cái nghiệp mình như thế nào. Quý vị cứ nhìn thì quý vị thấy rồi hả? Có những người á thì phải, ví dụ đi chùa thì không mới thích, mà trong tuần nó phải làm gì làm tới nỗi ghiền ghiền, phải đi uống cà phê trong một cái tiệm nhạc. Cà phê không chịu uống nhà, không ngon, phải đi vô tiệm đó ngồi nghe nhạc đó, như vậy họ mới thích. Họ nói thôi đại khái đâu có làm gì tội lỗi, nó không có cái nghiệp nhẹ. Những cái đó đó quý vị, những cái mà chúng ta, tôi thấy nhiều khi làm việc với lại những người Phật tử, có nhiều khi những cái mà chúng ta gọi là nghiệp, thực sự nó là thói quen. Thói quen do mình tạo ra, một lúc nào đó nó sẽ lại làm chủ của mình. Mình thay đổi được quý vị. Bây giờ trở lại cái việc của người tu. Ở trong kinh Kim Cang nói rằng khi mà chúng ta tu đó quý vị, đặc biệt là tu theo kinh Kim Cang, thì như vậy thì cái nghiệp mình ngày xưa đó là bị nặng nề lắm, chịu đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ chỉ người ta mắng chửi, người ta phiền toái mình, người ta phiền trách mình thôi. Quý vị là Phật tử mà tới chùa đó thì quý vị nên đâu có ai mà chuyện ai tu mà bị người ta nói này nói nè nói nọ, có không quý vị? Có khi nào quý vị thấy tu mà gặp những cái trở ngại không? Không tu á thì ít gặp trở ngại, mà tu chỉ chừng nào á thì trở ngại nhiều chừng nấy quý vị. Ở trong chùa nói rằng cái nghiệp nó đòi, mà thiệt vậy. Tôi không nói cái nghiệp nó đòi, cái nghiệp không phải đem cái người nào đòi nợ, nhưng mà tự mình trả rồi tự mình nó đòi trong tâm thức của mình. Tôi lấy một cái thí dụ này, quý vị để ý thôi coi. Bình thường cái gì, mình bạn bè mình hồi mới qua Mỹ, bạn bè đông vui vẻ, thì buồn buồn thì chiều chiều chủ nhật thứ bảy đi chợ, rồi có cái không tiền cũng đi vòng vòng dòm này dòm nọ nói chuyện đời, thì mình sao? Mình có những cái đi chơi nè, ăn uống nè, tiệc tùng nè, rồi súng nhau nấu ăn, rồi thế này thế nọ kia. Thì khi mà mình bắt đầu mình tu thì sao? Bớt đi chơi. Mà bớt đi chơi thì sao quý vị? Mất bạn bè. Không mất hoàn toàn nhưng cũng dần dần xa. Mà ngày xưa thân thiết đi chơi chung với nhau, vui vẻ với nhau thì có gì bạn bè bính. Bây giờ thì đi tu rồi thì bởi vì không có gần nữa thì từ từ thì xa. Mà hãy xa như vậy thì sao quý vị? Thì cái tình thân dần dần mất. Mà dần dần khi xa như vậy thì có sự hiểu lầm. Bình thường thì mình dễ nói, rồi xa xa thì có sự hiểu lầm. Tại sao mình thấy khi mình tu đó có những việc lặt vặt như vậy đó, mình thấy tại sao mà ngày xưa là bạn bè mình thân thiện thân thích, bây giờ bắt đầu đi tu rồi lại có một sự xa lìa, nó có một sự khác biệt quý vị. Rồi ngày xưa thì sao? Mình không tu á thì thôi, mà bây giờ bắt đầu tu á thì sao? Thấy đủ thứ chuyện phiền não trong lòng xảy ra. Hả? Hồi xưa ở nhà thì lo cơm cho con cho cháu, lo coi cháu, lo nhà lo cửa thì thấy vui vẻ quá. À, bây giờ lo tu rồi thì sao thấy bắt đầu có chuyện phiền não, dâu nó cũng hơi phiền, con cũng hơi phiền, cháu nội cũng hơi phiền. À, rồi ngày xưa thì ở nhà lo cho cháu nội, bây giờ cháu nội nó bà đi hoài, đi chùa tối ngày là khác vậy. Cái đó đó quý vị, nếu mình nhìn cái phương diện nào đó thì mình nghĩ nó là chuyện não phiền. Nhưng mà nếu mình nhìn theo đạo Phật á, thì cái đó là cái nghiệp mà mình phải trả. Nó là cái nghiệp gì quý vị? Đối với nó là cái nghiệp gì? Nghiệp thương mà thôi. Nghiệp thương mà thôi. Cháu nội mình nó trách bà nội bà ngoại đi chùa hoài là bởi vì nó muốn bà nội mình ở nhà gần với nó, nấu ăn cho nó. Không phải nó ích kỷ đâu, nó có tiện đi ra chợ đang chứ. Nhưng mà cái sự săn sóc, cái sự nuôi chiều của bà nội, nấu một tô bún, nấu một chén cơm, nấu một cái nồi xôi, cái tình thương đó nó thích. Thật ra bởi vì nó cái tình thương mà quý vị, nó xây dựng trên tình thương. Mà cái tình thương đây là quả dục. Thật ra khi chúng ta tu á, nhiều cái chướng ngại lắm. Nhưng mà cái người tu đó quý vị phải kiên nhẫn. Ở trong kinh nói rằng mắng chửi thật sự là khinh tiện coi thường, nhưng mà cái coi thường nó là nó hơi nặng rồi. Bình thường nhất là muốn lôi, cái tâm lý chung như vậy thôi. Quý vị mà muốn đi chùa thường thì quý vị muốn lôi những người bạn mình đi chùa, phải không? Quý vị nào mà đánh bài thì muốn lôi bạn mình đánh bài, mấy bà là đậu chến thường thì đủ đậu chến cho đủ tay thế thôi. Thì tôi thấy không có gì đâu. Vậy thì mình tu cũng vậy nữa. Mình khi mình cái nghiệp mình nó tới, cái điều kiện nó đẩy tới, mình phải chấp nhận, mình phải đối diện đó quý vị. Đó là nhẹ. Còn nặng hơn nữa thì sao? Trách. Lúc đầu thì thương, nhưng mà sau đó thì trách. Ở đây ai có khi nào quý vị tu mà bị đời khinh bỉ chưa? Có không? Không, quý vị thử hỏi có không? Có không? Có. Thí dụ sao? Có Phật. Phải đó quý vị, có gì đâu. Cái kinh nghiệm của cô đó quý vị thấy, mình ứng dụng trong cái cuộc sống của mình quý vị thì thấy rõ lắm. Thấy rõ lắm quý vị. Họ nói ngu, họ nói dại. Họ nói những người tu là những người ngu, những người dại. Chính tôi trường hợp tới tôi rồi, có một người nói chuyện với tôi buồn cười lắm quý vị. Nói thầy, tôi chi cho khổ vậy thầy? Mà thật sự quý vị biết là thật sự tôi phải nói rằng tôi tu mà tôi sướng chứ không phải khổ. Bên Mỹ mà tu mà khổ là chuyện mà không có chuyện, không thể tưởng tượng được. Quý vị thấy không? Cơm ăn thì sao? Gạo trắng. Thấy không? Đậu hũ ăn thì ăn, thật sự ăn tới chết ăn cũng hết nữa. Có gì đâu khổ quý vị. Có gì đâu khổ. tu chi cho khổ vậy? Đồ ăn đủ thiếu gì phải nhịn ăn nhịn mặc. Có những chuyện như vậy. Có hát sướng lắm, vui lắm, tại sao không đi? Vì thế họ nhìn mình bằng con mắt tội nghiệp. Họ nhìn mình bằng con mắt tội nghiệp. Những cái người mà họ nghĩ là mình khờ, mình giả gì đâu á. Nhưng mà ngược lại đó quý vị, thì tôi nhìn họ bằng con mắt thương. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì chưa biết ai đáng tội nghiệp hơn ai. Không biết quý vị thấy chưa biết, mình không nói được. Còn cái chuyện ngày xưa chơi đó, đi tu đó quý vị, như cô đó, làm ăn đó thì sao? Họ nhìn mình họ trọng. Ha? Bà đó có cái tiệm, bà kia có cái gì đó. Thì họ nhìn bằng những cái mà đạo Phật cho là giả. Cái người thế gian á thì cho là thiệt. Họ căn cứ được giá trị của người bằng cái đó. Còn đạo Phật thì cho là sao? Cho cái đó là giả. Mình đi vòng vòng, mình thấy ngoài, thấy cái ông nào đó ăn mặc bình thường ha. Đi vô trong cái chỗ nào mình gặp cái ông đó ăn mặc có cái gì đó, có cái cravat ha, mặc áo đàng hoàng, thì mình tự xin ông này chắc là ổng là gì đó ha, mình phải trọng ông chút. Còn thấy cái người mặc cái áo tràng hay mặc cái quần rách, cái áo rách đi lang thang, thì mình có cái ý khinh thường. Mà cái người tu đó quý vị thì lại chọn cái sự nghèo khổ, chứ cái sự giàu sang không bao giờ đi liền với sự tu hành được hết. Nó dẫn mình tới những cái chỗ khác nữa. Người ta khinh quý vị, người ta khinh. Người ta không có khinh ra mặt, người ta cũng trong lòng người ta cũng coi có vẻ khinh thường. Tôi biết có nhiều khi tôi nói hoài, có nhiều cụ, tôi thấy lớp này rất là khá rồi, hồi xưa đại khái còn đi đâu thì cũng 5-6 ly hộp xoàn đeo đầy mình, đại khái biết là mình bà này ông nọ. Bây giờ đi chùa thấy giản dị. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó gần với Đức Phật hơn quý vị. Đức Phật giản dị lắm. Đức Phật giản dị lắm. Ngài rất là bình thường. Có gì đâu. Mà trong cái người đi tu đó quý vị, nếu mà bị người ta khinh, bị người ta bỉ, bị người ta cười chê đó quý vị, thì mình sao? Mình sao? Mình mừng hay mình vui hay là mình buồn? Cái tâm lý của mình là buồn. Trước hết là buồn. Trước hết là buồn. Nhưng mà nếu mình nghĩ lại đó quý vị thì sao? Có gì đâu buồn. Cái đời nó như vậy thôi. Một đằng thiệt một đằng giả. Mình chọn cái thiệt mình không chắc cái giả. Như vậy thì trở lại trong kinh, Đức Phật nói người tu đó quý vị có thể bị khinh tiện. Nhưng mà cái khinh tiện như vậy đừng buồn quý vị. Đừng có buồn. Là bởi vì cái người tu, nhất là tu theo kinh Kim Cang, tức là mình đặt nặng vào cái nội tâm của mình đó. Thì cái chuyện mà người ta khinh rẻ, chuyện người ta cười chê đó quý vị, thì mình phải nhìn cái sự cười chê và khinh rẻ đó như là cái món nợ ân tình mà mình phải trả mà thôi. Cái nợ ân tình đó. Là bởi vì sao vậy? Bây giờ quý vị rồi sống với họ thì họ vui, nghĩa là gần với họ hơn, có phe có đảng nhiều hơn. Còn mình sống ngược lại thì nó cái nợ tình, cái sống trong cõi dục mà. Vậy thì mình phải nhìn cái đó. Và phải nhìn cái đó như là những cái động lực khiến mình tu. Mình biết rằng mình đi ngược lại với cái dục ái được. Đi xuôi theo cái dòng nước á quý vị thì mình không bị cản trở. Nhưng ngược với dòng á thì bao giờ cũng bị cản trở, không ít thì nhiều. Thì là quý vị khi mà tu tụng kinh niệm Phật á, đừng có buồn ha. Bị người ta nhắc nhở ra cái người nó bà tụng kinh trầm âm ngủ không được, thì đại khái họ nói thì thôi, nếu trường hợp cơ chẳng đã thì tôi tụng kinh thầm, đừng bỏ. Niệm Phật cái gì? Tối ngày niệm Phật. Tôi biết có những người niệm Phật bị người ta chọc qua ha. Niệm Phật có gì đâu mà vẫn bị người ta chọc. Vậy thì cái chuyện đó quý vị mình đừng có nên sinh phiền não, mà phải coi những người đó như những người mà trợ giúp cho mình tu. Thì nói như vậy mình mới gọi là chuyển nghiệp. Quý vị nhớ, trong đạo Phật á, chủ trương có nghiệp, nên mình phải làm hết sức của mình đi. Hết sức của mình đi. Chứ không phải là nói là tại cái số bạn tôi nói vậy, nói vậy. Không phải. Cái người mê cờ bạc đổ thừa rằng tại tôi có cái nghiệp cờ bạc, không phải như vậy. Phải đổi. Mình có thể mình đổi được. Và mình làm chủ lấy mình. Thì đó là cái đoạn mà chỉ tác động về nghiệp. Rồi cái đoạn kế tiếp, thì nếu mà quý vị chịu đựng được cái sự mà nghiệp báo trả lại cho mình á, thì sau này mình bắt đắc được cái A Nựng Đa La Tâm, Nguyện Tâm Bồ Đề. Rồi mình biết chịu đựng, nhẫn nhục đó. Là ở đó quý vị, chúng ta thì buồn cười. Ở đời này có vị nào có mang nợ không? Quý vị có mang nợ không? Có nợ không? Có một số vị dường như không có nợ, thì anh nhìn cười đây. Có nợ không? Thiếu bao nhiêu tiền? Cái nợ đây thưa quý vị, cái nợ tiền bạc đó không đáng nói, không đáng nói. Mà có cái nợ với nhau nhiều đời nhiều kiếp, quý vị phải trả cho nhau. Vậy thì mình mang nợ, cái tâm lý buồn cười, cho thấy buồn cười vậy nè. Mình cho mượn nợ thì mình mong là người ta phải trả nợ cho mình. Mà ngược lại mình mượn nợ thì khi mà trả đó, thì mình sao quý vị? Hơi hơi tiếc, mặc dù mình biết là mình mượn của người ta. Vậy thì cái nợ nghiệp báo như vậy quý vị, mạnh dạn mà trả. Ở trong kinh nói rằng Bồ Tát sợ nhân chứ không sợ quả. Sợ nhân chứ không sợ quả. Thì khi mình đừng có tạo nhân thôi. Tôi biết có một cái vị hòa thượng đau, quý vị đau nhiều năm. Mà khi mà tới mà những đệ tử mà tới khóc, tới thương thầy rồi ngồi khóc với thầy đó, thầy nói có gì đâu mà khóc. Thầy vỗ vai thầy nói có gì đâu mà khóc, nợ phải trả thôi, đừng có tạo nợ mới mà thôi, không có gì đáng khóc. Mà tôi thấy thực sự khi mà cái tâm trạng, bởi vì cái người Phật tử đó quý vị tu, có mấy thầy, mấy thầy nữa, có mấy thầy cũng tu nhưng mà thấy buồn tủi rồi khóc. Bởi vì không có một ông thầy hướng dẫn mình, một ông thầy rất là hiền hậu, rất là dễ thương, thì thầy vỗ vai thì nó có gì đâu mà khóc. Có trả vay, trả trả vay đó. Có điều là thầy không tạo nghiệp mới, quý vị thấy. Thành thử khi chúng ta nhìn những cái cảnh mà khổ đau, những cái cảnh mà oán hận nó xảy tới cho mình đó quý vị, phải nhìn, đừng có trốn. Bởi vì trốn nó thì sao, nó vẫn theo mình đó quý vị. Tôi mong rằng quý vị ở đây tập, mình cứ niệm Phật đi, cứ tu đi, rồi cái nghiệp chướng đó nó tới. Mà nhớ rằng á, khi nào mình chứng ngộ được thì nghiệp chướng không còn. Tuần trước tôi có nhắc quý vị đó, liễu giải nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ân tu hoàn túc trái. Mà quý vị thấy quý vị tu nhiều chừng nào đó quý vị ha, mới tu thì thấy nghiệp chướng nó theo nhiều. Lúc đầu á thì mình thấy mình nghiệp chướng theo nhiều, mà mình kiên trì mình đi tới một chút nữa thì sao quý vị? Nó bớt. Có những cái nghiệp mà nó đòi mình, nó lôi mình. Tôi lấy ví dụ mới đầu mình tu, mới tu đó quý vị, ngồi thiền á, hay ngồi niệm Phật á, hay là ngồi nghe giảng vậy nè, mới một hai gì đi nghe giảng một hai lần đầu á, trời ơi ngồi rầu ơi là rầu, giờ đồng hồ mà cứ nghĩ trong lòng mình, cứ nghĩ chuyện đóng tay không ạ. Nhưng mình vượt qua được rồi thì sao, thì mình mới thấy được cái niềm vui ở trong cái đạo. Thì một hai cái đầu tức là cái con ma, những cái nghiệp trước cũ thôi, lười biếng giải đãi. Vậy thì quý vị cố gắng. Cái đoạn kinh kế tiếp: Tu Bồ Đề, ngã niệm quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ương duyên năng Phật tiền, đắc trị bát bá tứ thiên và ức Na Do Tha chư Phật. Tất giai cúng dường thừa sự vô không quá giả, nhược phục hữu nhân ư hậu mạc thế, năng thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức ư ngã sở cúng dường chư Phật công đức bá phần bất cập nhất, thiên dạng ức phần nải chí toán số thí dụ sở bất năng cập. Dịch như vậy: Tu Bồ Đề, ta nhớ ở đời quá khứ trước Phật Ni Đăng vô lượng vô số kiếp, ta được gặp 440.000 muôn ức Na Do Tha chư Phật, ta đều cúng dường thờ phụng không có bỏ qua. Nếu có người ở đời mạt thế sau này hay thọ trì đọc tụng kinh này, công đức ấy dầu đem công đức cúng dường chư Phật của ta so sánh cũng chẳng bằng 1%, 1000000 muôn ức, cho đến 1% tính đến thí dụ cũng chẳng bằng được. Thì ở đây cái đoạn ý nạ văn này, Đức Phật nói rằng ngày xưa Đức Phật còn tu hạnh Bồ Tát, thì Ngài có nguyện là khi bất cứ gặp một cái vị Bồ Tát tiên nhân nào, Ngài cũng phát tâm Ngài cúng dường. Mà cúng dường phải không phải một vị, mà vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp không biết bao nhiêu là những vị Bồ Tát, thì quý vị thấy công đức nhiều ít, nhiều ít, nhiều lắm quý vị. Mình làm thân người như vậy nè, giờ quý vị muốn cúng dường á 100 vị 200 vị đã là khó rồi, còn đây là vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp thì phước đức nhiều lắm. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái phước đức nó tuy nhiều, nhưng mà nếu có một cái người nào cái đời mặt pháp, tức là đời chúng ta ở đây, có cái người nào biết trì tụng kinh này thì cái công đức, cái phước đức của người trì tụng hơn cái người, hơn Đức Phật ngày xưa đã cúng dường cho Phật. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Tại sao hơn? Ngày xưa đó Đức Phật cúng dường không biết bao nhiêu là những vị Bồ Tát thánh chúng mà vẫn không bằng cái người trì tụng kinh này. Tại sao vậy? Giờ quý vị bây giờ muốn chọn cái nào? Nói tới chuyện cúng dường đó quý vị, thì ở đây muốn nói sự quan trọng của hai cái sự cúng dường. Khi mà quý vị nghe tới cúng dường á, tôi nói rằng à, quý vị tuần tới có cái buổi lễ cúng dường, thì quý vị nghĩ tới chuyện gì? Hả? Giờ tôi ngồi đây tôi nói cha quý vị Phật tử tuần tới có cái lễ, thì giờ Phật chúng ta phát tâm cúng dường, thì automatically một cách tự động mình nghĩ tới chuyện gì? Thì tự động là cái bàn tay mình thọ túi thì coi còn bao nhiêu tiền. Bây giờ nói chuyện cúng dường là nghĩ gì? Mình nghĩ tới chuyện sự cúng dường. Phần lớn chúng ta có sự sai lầm quý vị. Hãy nói cúng dường thì chuyện là cúng dường thì cúng dường cho quý thầy, quý sư cô, quý vị tu, thì có bốn món là gì? Ăn uống, quần áo, giường nằm, thuốc men, phải không? Mà hai bốn món đó thì trong cái xã hội mà ở Mỹ này thì làm sao quý vị? Thầy nói tới bốn món đó phải có cái tiền cái đã, có phải vậy không? Cái đó rất là sai lầm quý vị. Sở dĩ mà ngài nói rằng những cái công đức cúng dường những cái vị Phật thời Phật Nhân Đăng á, là bởi vì ngài Bồ Tát hành cái hạnh cúng dường, nhưng mà phần lớn là hành cái hạnh sự cúng dường. Quý vị có nhớ một lần tôi kể là quý vị đó lấy tiền mua hoa để mà cúng dường cho Phật, và nghĩ rằng mình phải có tiền, phải có cái gì đó, có cái thực chất gì đó để mà cúng dường cho các vị Bồ Tát. Ở đây ngài nói không cần những cái đó quý vị. Cái cúng dường mà quan trọng nhất, mà quý nhất đối với trong Phật Pháp đó là gì? Là pháp cúng dường, chứ không phải là sự cúng dường. Đạo Phật còn hay mất? Đức Phật còn sống hay là nhập Niết Bàn? Không phải là do những người Phật tử giàu quý vị. Không có. Tôi hồi nãy tôi có nhắc sự giàu sang nó không có đi gần với Phật Pháp. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà giàu mà là Phật Pháp đó quý vị, thì Đức Phật không có ra ngoài gốc Bồ Đề ngồi. Có phải vậy không? Trong cung vàng điện ngọc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong đạo Phật quý vị cần cái hệ thống giáo hội, có khi cần phải có phương tiện vật chất để mà làm cái hình dung của giáo hội. Nhưng mà cái hình dung, cái mặt bề ngoài của giáo hội đó quý vị, là chùa chiền, là tượng, là cốt vân vân đó, những cái thứ đó không phải là linh hồn của đạo Phật. Mà linh hồn của đạo Phật là chỗ nào quý vị? Là ở đâu? Hả? Ở đâu? Quý vị cứ việc nhìn thực tế và nói thẳng, bây giờ muốn tìm cái linh hồn đạo Phật tìm đâu? Ở quý vị á, ở quý vị á, chứ không phải ở đâu hết. Muốn coi đạo Phật có thịnh hay không thịnh thì cứ coi những người Phật tử có tu hay là không tu, cứ như vậy là thấy. Cứ nhìn quý vị thử xem là một giờ quý vị đi giảng bao nhiêu, những cái ngày tụng kinh bao nhiêu, những cái việc mà xét lại lòng mình bao nhiêu, thì biết như vậy là Phật giáo thịnh hay là không thịnh. Chùa cất 200 chùa, 300 chùa chưa chắc là Phật giáo thịnh quý vị. Là bởi vì nhắc tới tiền không à? Là bởi vì mình chỉ nhắc tới một cái bên mặt là sự cúng dường. Nhưng mà trong đạo Phật đó quý vị, cái sự cúng dường mà quan trọng mà Đức Phật thích, Chư Tăng rất là mong muốn, và nó là cái luồng máu, cái luồng mạng mạch của Phật giáo đó, là pháp cúng dường. Sao gọi là pháp cúng dường? Pháp cúng dường là in kinh, có phải vậy không? Phải không quý vị? Có mấy cụ gật đầu. Nếu mà in kinh rồi, giả sử như mấy cụ nào đó không biết chữ Việt còn làm sao? Chứ ông cụ nói là dễ quá, thầy không biết chữ Việt thì có bắn. Trong các hình thức pháp cúng dường nữa quý vị, thì cái cao tột nhất là gì? Là tu hành mà cúng dường. Đây nè, giờ quý vị, tôi lấy một thí dụ. Quý vị đi vào chùa, quý vị cúng 2000 bạc, đó là cúng dường, phải không? Thì 2000 đồng quý vị cúng chùa, thì những người Phật tử khác, cha tội nghiệp bà này thiệt là có lòng phát tâm hết sức, tán thán bà chị phước báo vô lượng, phải không? Rồi thì khi mà có bà khác bao nhiêu chùa không có đồng xu là trơn, mà cao rách đi vô chùa dầm dòm không mua được cái nhang, nó dầm dòm lén lén hỏi có cái nhang nào thầy cho tôi xin cái tôi đốt. Lén lén cầm cái bó nhang, cầm cái nhang lên đốt, nhìn Phật tôi kỹ ha, rồi đốt cái nhang lại Phật, bước ra ngoài. Bước ra ngoài thì có một bà cụ khác, bà đi thì bà tơn tơn, bà đi bà già không thấy, bà đạp vào cái chân chạy chân ha. Bây giờ đi ra chùa đấy nè, thì mình để dép mình bước chân cái bà cụ, khi bà bước tới nhà cái đôi dài cao gót, bà đạp lên chân bà này. Nếu bà này bà không nói gì hết thì cái người đạp trợt chân gì, họ đạp lên thì bước lên chân thì trợt. Nếu mà cái người vừa lên lại Phật đó, bà ôm bà cụ, bà chị có sao không chị? Chị đạp chân tôi chị trợt, không biết có trật có đau chân chị không? Cái người đó đó quý vị, cúng dường nhiều hơn là cái người cúng dường mấy ngàn đồng mà thấy cái tiền. Người có thấy sự sai biệt không? Có thấy sự sai biệt không? Tôi nhớ có một lần tôi kể cái kinh nghiệm này tôi không có thể nào quên được hết. Có một lần làm thị giả quý vị, người hòa thượng ở Việt Nam mà quý vị biết, nhỏ lắc cách lắm. Cái bình thủy bên Tàu, cái biển bình thủy bên Tàu, bình thủy nước nóng lắm. Tôi kể quý vị nghe mới thấy sự cúng dường. Tôi làm thị giả thì ham chơi, thầy kêu xuống nấu bình nước, nấu cái bình nước xuống cái bếp á, nấu bình nước lên đổ bình thủy cho thầy nên pha trà. Toàn chạy lên cái cửa đó quý vị, mở bung ra cái ông, bây giờ thầy đi ra mình không biết, tông vô cái rớt bình thủy, rớt bể bình thủy, nước vừa sâu trong cái bếp đem lên. Quý vị vậy mà gặp có cháu nội cháu ngoại quý vị, thì quý vị đầu tiên quý vị nói sao? Đuôi hả? Rất là bình thường thôi, có phải vậy không? Mà đuôi mà vừa dãy bây giờ chửi nhỏ, nhưng mà trong khi đó bọc tay rồi, bây giờ phóng trứng nó rớt ngay cái bàn chân cho quý vị, mà bể mình thủy ra. Cái câu mà đầu tiên mà thầy hỏi tôi đó là sao? Đúng gì đó thì con nó làm sao? Con có sao không con? Cái bài học với cả đời tôi không quên được quý vị, không quên được. Mãi nhìn đầy tự nhiên tôi nhớ, thì mình sẽ không có trách người khác được. Người Mỹ buồn cười lắm. Người Mỹ chúng ta cũng vậy đó. Hãy là người Mỹ gặp nhau mà thấy người kia thì sao, thì hỏi là what's the problem, cái trục trặc của chị của anh là gì. Ít có khi nào hỏi là cái trục trặc của mình là gì. Ở đây quý vị nào trẻ tuổi đi làm người Mỹ thì mới biết, hỏi bao giờ hỏi là anh trục trặc gì, mà trong cái trục trặc đó không phải là anh, mà là tại mình trục trặc. Như vậy thì chúng ta thấy là cái sự cúng dường mà Đức Phật nói đó quý vị, một đằng nó là sự cúng dường áo quần thuốc men giường chiếu cơm nước, quý lắm, quý lắm quý vị. Mình phải tiếp tục mình làm, nhưng mà khi làm như vậy đó phải thấy rõ, phải thấy rõ là làm như vậy là một hành động tu. Quý vị nhớ
tất cả phương pháp cúng dường đều là phương pháp tu. Và ngoài ra mình phải nhớ tới cái chuyện pháp cúng dường. Pháp cúng dường có thể là in kinh, có thể là đăng giảng, có thể là tượng, có thể là chùa. Nhưng mà cái quan trọng nhất, lâu dài nhất á, mà các Đức Phật mong mỏi nhất á, là gì? Là mình tu. Cũng như trong kinh nói là thọ trì kinh này quý lắm. Mình nhớ thọ trì kinh này, tôi có nói nhiều lần, không phải là ôm cuốn kinh này đi đâu, ôm kinh này không phải như vậy. Mà bằng cách nào? Thực hành theo kinh này. Mà thực hành theo kinh này thì làm sao? Tới bây giờ quý vị mà tới chỗ này mà không biết thực hành theo kinh này là không biết nó làm sao rồi đó. Có một vị nữa là đổ hết chúng sinh. Tại ý kinh như vậy đó. Nhưng mà chúng sinh nào đâu đổ? Kinh niệm là chúng sinh. Quý vị tu kinh Kim Cang, quý vị tu khuyên, tôi nói là có hai mặt nha. Sự cúng dường vẫn tiếp tục, nhưng mà về pháp cúng dường á, không phải đợi tới đi tới chùa mình mới cúng dường được quý vị. Bởi vì sự cúng dường là phải tới chùa, phải không? Còn tại lắm cũng ra thùng thơ, bởi vì viết cái sách bỏ trong bao thơ cũng phải tại lắm cũng ra thùng thơ. Còn cái chuyện mà Đức Phật thích nhất, muốn nhất, mà quý thầy muốn nhất là pháp cúng dường. Pháp cúng dường quý vị không cần đi đâu hết trơn á, nằm ở trên giường cũng làm pháp cúng dường được đó quý vị. Đó, đó, đó. Tôi lấy ví dụ, ai ở Phật Tâm Ăn thì biết, 11 giờ đêm, 12 giờ đêm, nói con ngồi xuống niệm Phật à, thì sao? Hai chồng trên lầu ấy lộn, rầm. Thế giờ sao giờ quý vị? Làm sao bây giờ trường hợp đó quý vị làm sao pháp cúng dường? Tôi lấy một ví dụ để mình biết cái cách để mình tu hàng ngày mà. Làm sao bây giờ đây? Làm hình là tu hành tiểu thừa. Lấy cây thọc thọc lên cho biết mình thích. Có phải vậy không? Mà cậu nó đánh lộn đánh mình cứ niệm Phật. Bây giờ không thực tế, bây giờ giả sử quý vị vậy làm sao? Thế rồi bây giờ quý vị làm sao giờ đây? Ví dụ bây giờ phải ứng dụng chứ. Cái Phật kia kêu tu theo kinh này thì phải tu chứ. Bây giờ mình trở lại cái niệm, phải không? Tu kinh là tu cái niệm mà. Bây giờ cái niệm đầu tiên là sao quý vị? Mình mới có đốt nhang mà áo tràng vô hay mới xá xá chưa cúi xuống lại đánh cái râm mà hai đứa nó chửi nhau trên lầu á. Bây giờ làm sao? Không, bây giờ mình phải trở lại cái niệm đi từ đầu mới được. Chứ mình nói nó không được. Cái niệm đầu tiên là gì? Bực. Ha? Mình tới giờ tu rồi còn phá mình. Bực. Mà khi khởi cái niệm bực thì sao quý vị? Mình biết được là tụi nó đầy lộn ra đó, tụi nó đánh lộn ra đó. Mà hãy nghe tiếng chửi đầu tiên thì mình cứ bực, nhưng mà mình còn cái gì nữa? Có cái ý trong chờ. Nó chửi tiếng rồi nó làm cái âm ở trên đó rồi thì sao? Mình trong chờ cái tiếng thứ hai, thứ ba nữa. Quý vị không, thật sự quý vị đặt ra vấn đề không mình yên không đâu. Mình trong chờ thứ coi tụi nó làm tiếng làm thứ hai, thứ ba nữa. Tụi nó nói cái gì, chửi nhau cái gì. Thành ra mình thấy cái niệm đầu tiên là mình chạy theo cái chuyện rầy rà của tụi nó. À, mà hãy rầy rà thì mình sanh già sanh bực. Bởi vì hai cái niệm trống với nhau. Một đằng là tụi nó chửi bới nhau, một đằng là mình muốn tu. Hai cái niệm, mình thì muốn thanh tịnh niệm Phật, tụi nó là chửi. Mà chửi rồi thì mình không cố gắng, không nghe cũng ngồi cũng ý nghe. Thành ra mình thấy bắt đầu bằng cái niệm quý vị. Nếu mà cái niệm mình về thì kệ tụi nó, khó nói lắm. Làm sao mà thấy kệ được? Nó chửi ầm ầm, bây giờ bịt lỗ tai lại cũng nghe nó. Vậy thì mình cái căn mình không có chống được với cái âm thanh của nó. Khó lắm quý vị. Khó. Trừ những người mà tu thiền, trong khi mà mình ngồi mình niệm Phật, mình chuyên tâm á, thì có. Nên là cứ ngồi mà chỉ một đạt một cái trình độ nào đó quý vị ha, thì mình có những tiếng động mình không nghe. Cái đó phải có. Nhưng mới lúc đầu mà.
Vậy thì trong trường hợp đó mình sao giờ? Thấy kệ không được. Bây giờ làm sao bây giờ đây nè? Vậy làm sao mà pháp cũng dường? Không, bây giờ quý vị nhé, chuyện quý vị thực tế vậy, bây giờ quý vị làm sao tôi bây giờ đây? Thương xót một lý do quý vị, mình ngồi đó mình tu bây giờ niệm Phật cũng đã hết được rồi, ngồi thiền cũng không được, mà lại Phật là mình mầm cũng làm được đó. Thì bây giờ như vậy thì khái niệm của mình nghĩ thử xem hai đứa lúc đó nó oán hận như thế nào, giận nhau thế nào, cái tâm tư hành động khổ như thế nào. Mình lấy cái sự đau khổ đó quý vị làm cái đối tượng tu của mình tu. Như vậy chi vậy? Ví dụ gì? Mình thấy là có những cái đối tượng quán niệm, có đối tượng mà để mình tu hành. Khi đó quý vị là gì? Quán tánh hội khổ. Nó không thích cái chuyện gì đó, nó gặp nhau nó khổ thôi. Thế nên mình nhìn như vậy đó, mình thấy được cái niệm khổ của người khác, mình quán sát rồi mình tu. Thì có như vậy đó quý vị, mình mới ứng dụng được cái hàng ngày tu hành. Một cái thí dụ khác. Cái thí dụ này thì tôi lấy một cái thí dụ rất là giản dị, nhưng mà quý vị có thể là chúng ta gặp hàng ngày. Bây giờ quý vị đi chợ, mấy cụ này cũng thế này cũng tôi nói buồn cười, tôi thấy không, bà cụ buồn cười lắm. Bà cụ đi chợ cái gì rẻ bà cụ cũng mua hết trơn á, mà chẳng những rẻ mua mà những cái đồ mà nó buồn cười lắm quý vị, xài rồi không xài thì cũng mua. Rồi cái chuyện thứ nhất. Cái thứ hai là có những việc đáng lẽ vứt đi thì bà cụ cũng giữ. Mấy cái keo mà có hổ đó quý vị, keo xấu quá thì bà cụ dục, nhưng mà keo tốt tốt nó trong thì trong thì bà cụ không sao, rửa là để rồi chất đầy nhà đầy cửa. Cái đó đó quý vị, nói theo cái mình quý vị nghe thì quý vị cười, tội nghiệp cho bà cụ đó, phải không? Nhưng mà nếu mình nhìn lại mình, có khi mình, cái bà cụ đó lại nhập vào trong mình, hiện thân của mình. Mình thấy bà già đi lượm, đại khái đi cái gì cũng mua, ôm cả chất cái đống, có khi mình cũng vậy đấy quý vị. Đừng có cười bà cụ đó. Mà nếu mà quý vị thấy lại thấy mình, có khi nào mà quý vị đi mua đồ mà có khi mua đồ để cả năm không đụng tới không? Có không? Tôi hỏi thiệt á. Đi thấy mua rồi sale rồi rẻ hả? Đi chợ thì lúc đầu đi thì không có tính mua, đâu có tính mua gì đâu, là cái đi tới khai mạc tính ra mua đôi dài cho con thôi, mua đôi dài thôi. À thì ra đó, đó đôi dài thì ghé xài dài đi, thì vô dài cái vòng vòng này, chà đôi dài này rẻ quá, tính mua cho con đôi dài. Rồi qua bên kia thấy mấy cái khăn mặt mấy cái khăn tắm nó rẻ quá, mua đem về. Khăn tắm rồi xây qua đây, cái thấy cái giấy vệ sinh nó bán rẻ quá, cứ mua đem về. Mua lúc nào đó thì sao quý vị? Thì sao? Mình đi lạc mất. Đi lạc mất. Lúc đầu mình đi mua nó dài, sau đó nó dẫn riết, mình mua cả tiệm mình đem về. Cái đó đó quý vị, tức là chúng ta sống bây giờ rồi. Sống bây giờ rồi. Quý vị thử đặt lại vấn đề thử xem, mình đi lạc bao xa rồi. Hồi xưa đó mình nói chân nghiệp mình trả nợ nha, trả nợ cho con cho cháu hết rồi, một đời người khổ. Qua tới Mỹ ngồi bên trại tị nạn cái đâu thôi, qua tới Mỹ tu thay kệ con cháu làm cái nghiệp hết rồi, nợ hết rồi tu, chỉ quyết định vậy đó, tính tu thôi, cũng như tính đi mua dài vậy thôi. Thì qua tới Mỹ vô tiệm rồi thì sao quý vị? Không có mua dài, nghĩa là không có tu mà làm chuyện gì đó không à? Đi tu rồi cháu con nó tôi gửi cháu nội tốn gắn mấy trăm bạc thay coi thầy hả? Đi tu rồi đã khá, nó có nhiều chuyện, có trăm chuyện ngàn chuyện đó. Thành ra chúng ta thấy rằng mình đi lạc quý vị, cái niệm đầu mình không giữ. Mà cái niệm đầu không giữ á, thì nó dẫn mình đi không biết bao nhiêu. Quý vị nhớ, cái niệm trước quý vị, cái niệm trước. Đức Phật ngày xưa có một bài kinh, bài Đức Phật dạy cái bài kinh rất là dễ thương. Đức Phật nói như vậy này: các tỳ kheo, các thầy muốn giải thoát, các thầy muốn an lạc, các thầy muốn thanh tịnh, thì các thầy á phải kiểm soát cái niệm các thầy. Một niệm khởi lên cái thầy đây là niệm tham, một niệm khởi lên cái thầy nói đây là niệm sân, một niệm khởi lên cái thầy nói đây là niệm si. Mà cái niệm đó quý vị là cái căn bản. Khi quý vị cái niệm bao giờ cũng vậy, hãy người ta mắng mình một tiếng thì cái chuyện quan trọng là cái niệm khởi lên trước. Bà này mắng mình, mà biết bà này mắng mình á, thì mới tới chuyện là nặng nhẹ cao thấp, thì mình mới sinh ra cái lòng giận. Mà khi cái lòng giận khởi lên đó quý vị ha, thì sao? Khó đàn áp lắm. Tôi có làm thử rồi. Quý vị nói gì thầy cũng giận có chứ. Có nhiều khi người gặp những cái người mà họ không kể gì trên đó quý vị, họ kỳ cục lắm. Thì làm sao quý vị? Tôi biết là hãy mà đứng đó thì cũng có chuyện mình nói, mình cãi bà. Vậy thì làm sao giờ? Bỏ đi chỗ khác, uống ly nước lạnh là chắc ăn. Tránh cái cảnh. Mình chưa phải là Phật quý vị. Hả? Vậy thì bây giờ cái quan trọng là phải chi mà đừng có khởi cái niệm đầu khởi lên á, thì không đến nổi. Mà cái niệm nó khởi lên rồi, cái lòng giận nó khởi lên, nó chạy lên chạy theo đó ha, thì mình khó kèm lắm. Bây giờ tôi muốn trở lại cái niệm. Khó lắm quý vị, nhưng mình phải tập. Mà mình phải cười với mình á, mình phải thương mình á. Có những khi ngồi đó mình chứ nghĩ không, có nghĩ tới chuyện trời nó khởi gì không, mà cái niệm á, à không ngồi mình cái tự nhiên nghĩ chợ hả. Vậy thì có khi ngồi mình cái nghĩ tới chuyện năm trên năm dưới, chuyện phiền chuyện não. Cái quan trọng của chúng ta là biết nhìn, nhìn cái đó, cái cảnh vật, những cái niệm đó nó không có hại mình được nếu mình biết làm chủ nó. Tôi thường thường tôi không có thích cái mà người ta gọi là cái danh cái vọng, nhưng mà trong khi mình quán niệm mình tu đó quý vị thì nó quan trọng lắm. Có khi mình tự giấu mình phải thành thật lắm mới nhìn được khuôn mặt của mình. Tự dối ở đây quý vị có tự dối mình không? Có không? Xã hội nó dạy mình dối mình. Tôi muốn nói là cái xã hội, cái cộng nghiệp nó dạy mình dối mình. Tại sao vậy? Tôi buồn cười lắm quý vị. Tôi có mấy người bạn làm chung với tôi mà tôi nói chuyện, nhiều khi họ lúc đầu họ ghét tôi lắm, họ không thích, nhưng mà sau này họ hiểu hay tôi nói họ nín họ nghe. Cái xã hội mình đó quý vị, cái xã hội con người xấu nói dối, nói dối một cách không có ý thức, không có ý thức. Tôi nói sao vậy? Mình già mà mình vẫn muốn trẻ. Quý vị hiểu vậy này không? Nếu mà mình cái thực tại mình thấy xa xa cái chuyện cái chết là cái chết trước mắt nha, mà mình trốn tránh, mình không chịu nói đến cái chết thì sai lầm. Người Mỹ cũng vậy đó, họ dối, họ dối họ, mà họ dối người khác nữa. Thế mà già thì sao quý vị? Tóc bạc thì sao? Răng nhuộm, răng rụng thì sao? Thì trông lại. Mà gặp người mình già rồi người ta khen mình trẻ thì sao? Thì vui. Mà người ta nói mình già thì sao? Buồn. Tất cả thứ đó đều là cái thức dấu mình. Dấu nữa, người tu nè, bữa nay á, cho cái ngày sám hối, đây là sám hối, tính đi chùa là sám hối, tính đi chùa là sám hối, nhưng ông nghĩ rồi nó thôi trời nóng quá thôi không đi, ha, khi đó thì mình nói là đổ thừa sao quý vị, nóng, hơi hơi nhức đầu, trời nóng trong hồi đi làm nhức đầu, hơi nóng nhức đầu, bệnh, nhưng mà thực sự đó quý vị chính là mình tự dối mình là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái động cơ khiến mình không đi là làm biến chứ không phải trời nóng. Mình nghĩ thật là thế, là làm biến chứ không phải trời nóng. Có những khi nóng hơn như vậy mình làm những việc khác được. Ví dụ khi mình tìm cái lý do nào đó để mình biện minh cho cái hành động của mình, mình dối. Biết bao nhiêu lần chúng ta thấy mình làm cái gì mà mình không dám nhận cái hành động của mình làm. Lớn rồi chắc ít, nít quý vị thấy hả? Đại khái rồi đi ra ngoài rồi cái bước lên cái cỏ đại khái vậy, rồi làm dập mấy cái cây bông cây hoa vậy đó, rồi sư bà rầy sao vậy con, nó không phải tại hình đó nó xô con. Thì chúng ta thấy rằng mình có những khi mình chịu dối. Thành ra trong khi mình tu đó quý vị, tôi chỉ mong là quý vị phải nhìn cho thiệt kỹ, nhìn cho thiệt kỹ cái gương mặt của mình, cái niệm của mình, để mình biết mình hơn quý vị. Tất cả những cái hành động chúng ta suy tưởng của chúng ta mà suy nghĩ hành động đó, mình bị ảnh hưởng nhiều lắm của cái xã hội, của cái môi trường. Nó ảnh hưởng nó nhiều lắm quý vị. Mình bị ảnh hưởng hồn nào mình không hay. Cái môi trường xã hội, cái khung cảnh xung quanh nó ảnh hưởng mình không hay. Vì thế thì khi mình nhìn như vậy đó thì mình phải chịu khó, phải nhìn cho rõ mình thực sự mình nghĩ gì, mình thực sự mình làm gì. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có như vậy đó mình mới biết cái nghiệp mình ra sao. Mà biết cái nghiệp như vậy đó quý vị, thì mình biết được và mình chuyển được. Thì tôi mong rằng, tôi cầu mong cho quý vị nhớ trong kinh này Đức Phật nói á, tu theo kinh này ha, thì tốt hơn là cúng dường hơn cúng dường. Quý vị cúng dường á rất là quý, rất là quý, cái điều là tán thán. Nhưng mà vào chùa đó quý vị, cứ nhìn Phật tử là biết là cái chùa đó có tu hay không, cứ nhìn Phật tử là biết cái chùa đó sung hay là không sung. Không phải bằng Phật lớn, không phải bằng chùa cao, mà bằng gì? Bằng gì quý vị? Làm sao thấy được sự tu hành? Đâu có gì biết cái người tu quá ha. Nhưng quý vị nhìn cái người đó biết người đó có tu hay không tu à? Làm sao nhỉ? Làm sao nhìn? Ở đây mấy bà cụ này giỏi nè, giờ mấy cụ nhìn một cô gái, biết cô gái đó hiền hậu hay không hiền hậu, làm sao nhìn?